Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11. Hôm nay chúng ta học bữa học thứ 3 về Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Đầu tiên mình cứ nghĩ là chắc chia sẻ với nhau về ngày Bồ Đề Đạt Ma trong một hôm thì xong, quá ra kéo dài tới 3 hôm rồi mà vẫn chưa xong. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần thứ 4, tức là chúng ta nói đến ảnh hưởng của Tổ Sư Thiền. Chúng ta sẽ đi vào vấn đề này bằng ba ý nhỏ. Ý thứ nhất đó là chúng ta nói sự khác biệt của Tổ Sư Thiền và Như Lai Thiền. Cái từ này nó rất là lạ và nó bao gồm cả truyền thống thiền của Phật giáo Nguyên Thủy và các truyền thống thiền được triển khai trong kinh điển Đại Thừa, gọi là Như Lai Thiền. Tổ Sư Thiền đó là một cái từ ngữ họ chuyên dùng để chỉ cho cái truyền thống thiền Đông Độ được xuất phát từ Lục Tổ Huệ Năng về sau. Đó là ý thứ nhất chúng ta sẽ đi vào để các vị có thể nắm được vấn đề. Ý thứ hai chúng ta sẽ nói ảnh hưởng của nó. Chúng ta nói đến thiền của Tổ Sư đối với xã hội Trung Quốc, tức là cái bề rộng của nó, cái tác dụng của nó đi vào rất là nhiều lĩnh vực của xã hội. Cái điều thứ ba chúng ta nói đến cái phạm vi hẹp hơn, đó là Tổ Sư Thiền đối với Phật giáo Trung Quốc. Và một cái ý nhỏ nữa chúng ta cũng đi ngang qua, là chúng ta thử xét lại cái là ảnh hưởng của Tổ Sư Thiền đối với Phật giáo hôm nay và đối với thế giới hiện tại. Tức là trên cái diện rất là rộng hiện tại, Đạo Phật đã đi vô vùng đất châu Âu và Mỹ Châu. Ở trong ấy có nhiều cái truyền thống Đạo Phật. Và mình thử nhìn thấy cái là thiền của Trung Hoa nó còn mang cái hương sắc giống như ngày xưa hay không, tức là sức mạnh của nó còn hay không. Đó là bốn vấn đề nhỏ ta đi vào trong cái phần này. Điều thứ nhất, mình chia sẻ về hai cái sự khác biệt giữa Tổ Sư Thiền và Như Lai Thiền để các vị có một cái khái niệm về hai cái phương pháp thực tập. Trên nguyên tắc thì hai cái này từ cái nguồn cội của nó thì không có gì khác biệt cả. Tại vì Tổ Sư Thiền là cái truyền thống thiền được sinh ra từ câu chuyện đưa cành hoa mỉm cười trên hội Linh Sơn và ngài Ca Diếp ngộ đạo, cho nên được truyền y bát làm tổ thứ nhất. Và từ đó cái dòng chảy này chảy dài xuống tới vị tổ thứ 33, nó là ngài Huệ Năng. Và Huệ Năng được gọi là tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc. Nhìn trên căn bản thì người ta nói như thế, tức là không có sự khác biệt gì. Cái dòng máu của sư tử thì cho dù chảy tới nghìn đời cũng là máu sư tử, chứ không thể có cái loại máu của loài thú rừng nào chen vô để thay thế dòng máu này được. Thế nhưng mà sau cái thời Lục Tổ Huệ Năng về sau á, để phân biệt cái thể loại thiền trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật này, các vị còn nhớ là cái tiêu ngữ của dòng thiền này đó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Có hai câu nữa là giáo ngoại biệt truyền, bất lập phân tự. Tức là cái dòng thiền này họ có một cái tự hào rất lớn, đó là họ truyền đạt cái con đường thực tập không dính gì với kinh điển cả, không dính gì với Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật dạy cả. Và họ có một phương pháp rất đặc thù, đó là không có cần thông qua ngôn ngữ chữ nghĩa. Họ giúp cho những người tu học quay về nhận được tự tâm của họ, tức là chỉ thẳng vào tâm tánh con người và nhận được ra cái tự tánh không sinh không diệt, thì tức khắc người đó chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn thôi. đây là cái tiêu ngữ, nó được sinh ra trong cái dòng thiền của tổ sư, có mặt từ thời ngài Đạt Ma về sau truyền đạt cho lục tổ. Và do vậy cho nên cái truyền thống thiền này, điều thứ nhất là nó kế thừa truyền thống thiền của từ Đức Thích Ca. Thứ hai thì nó có cái điều rất đặc biệt là nó mang đậm cái sắc thái của tâm hồn Trung Quốc. Mình đi linh tinh một chút để các vị thấy cái đặc biệt của dòng thiền này. Thông thường một cái hệ tư tưởng nào nó được sinh ra trên một vùng đất nào, nó đều mang đậm cái sắc thái văn hóa của vùng đất đó. Ví dụ như những cái hệ thống triết học sinh ra trên đất Ấn thì nó mang đậm cái sắc thái của văn hóa Ấn Độ, cái tư duy của người Ấn Độ. Còn những cái hệ tư tưởng hay những cách sống của người Trung Hoa thì nó biểu lộ cái sắc thái văn hóa của người Trung Hoa. Hai sự khác biệt của hai nền văn hóa nó thể hiện rất rõ. Văn hóa Ấn Độ thì nó trừu tượng, siêu hình, thả tâm thức bồng bềnh trên chín tầng mây. Những cái cách diễn đạt của cái danh từ kinh điển nó mang cái sắc thái trừu tượng, rất là khó thể hội. Thứ hai nó mang cái đặc, nó mang cái sắc thái cũng khá đặc biệt, đó là cái khả năng lý luận của nó rất là mênh mông. Nhưng mà tâm hồn người Trung Hoa thì không phải như thế. Họ rất là thực tiễn. Họ được Khổng giáo và Lão giáo làm nền, cho nên tâm thức của họ thực tiễn là một. Họ biết thưởng lãm đời sống ngay hiện tại là hai. Cái tính chất thưởng lãm đời sống nhàn hạ của họ nó cũng được đi vào thiền tông, đi vào tổ sư thiền. Và do vậy nó tạo thành cái sắc thái rất là khác biệt của truyền thống thiền tổ sư. Ta thấy là ngôn ngữ trong tổ sư thiền nó thực tiễn là một. Dịch hơi khó. Thưa, cái này nó rất là mênh mông, và thêm cái bệnh trời cho của tôi nói cũng mênh mông nữa. Tôi cố gắng nó rất là chậm để cô kiếm từ của dịch cho được. Cũng may phước là tôi ít học, chứ tôi học nhiều chút nữa, tôi nói rộng chút nữa thì khổ đời nữa rồi. Thưa, mình chia sẻ lại để cho dễ hiểu hơn là thế này. Cái truyền thống tổ sư thiền nó mang cái sắc thái văn hóa Trung Hoa. Cái truyền thống của Như Lai thiền nó mang sắc thái của văn hóa Ấn Độ. Hai cái nó khác biệt như vậy. Đó là khác biệt lớn. Cái nhìn tổng quát thấy như thế. Nhưng mà đi vào sự thực tập thì thưa đại chúng là Như Lai thiền dạy cho chúng ta lập cước, dạy cho chúng ta đứng ở những cái nơi rất là căn bản để thực tập. Ví dụ như thiền tứ niệm xứ, ví dụ như thiền ngũ tưởng quán, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, vân vân. Đó là thiền của Như Lai. Còn tổ sư thiền thì thưa các vị là tìm không thấy một phương pháp thực tập ở trong tổ sư thiền. Nó khác biệt vậy. Như Lai thiền thì có phương pháp cụ thể, chẳng hạn như niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng mà tổ sư thiền thì ta đọc hết bao nhiêu sử liệu và ngữ lục truyện ký của nhà thiền, ta không thấy ông thiền sư ông thực tập cái gì cả. Cái quan trọng của ổng là ổng làm mỗi việc thôi, tức là khai ngộ, giúp cho người đệ tử kia họ khéo quay về, họ nhận được tâm Phật của chính họ, rồi từ đó họ mở ra con đường đi thôi, chứ không có một phương pháp thực tiễn cụ thể dạy phổ quát cho bao nhiêu người không đó. Nó tùy cái căn cơ của từng người, họ nhận ra được là họ có cái cách họ sống thế thôi. Và có một vị đệ tử hỏi thưa thầy, làm thế nào dụng công, làm thế nào để tu? Vị thầy có một câu trả lời rất hay là: tu với không tu đó là chuyện hai đầu, tức là chuyện bên lề thôi. Cái quan trọng là người nhận ra được đạo rồi thì tự hắn biết con đường để hắn sống, tự hắn biết cái cách để hắn sống, hắn làm thế nào để sống để an trú được trong từng sát na, không có mất chánh niệm thì người đó tu. Và điều này thưa nó rất đúng là tại vì thế này: mỗi chúng ta đều có một căn tánh rất là riêng biệt, rất khác nhau, tâm thức khác nhau, tri thức khác nhau, đời sống được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa rất là khác nhau, cái nghiệp thức của mình nó khác, cho nên mình không thể nắm một pháp môn để cùng thực tập giống như nhau được. Ví dụ như anh thực tập bằng hơi thở, anh cảm thấy nó yên hơn tôi. Tôi đặt tâm tôi vào hơi thở thì hơi thở tôi nó mất tự nhiên, nó rất là nặng nề. Tôi chỉ có thể đặt ý thức của tôi vào thân hành. Tôi làm thế nào nhận diện được từng cái đi, từng cái đứng, từng cái nheo mắt nhướng mày mà tôi không mất chánh niệm, thì tôi thực tập cái đó dễ hơn tôi thực tập hơi thở. Ví dụ thế. Cho nên đối với tổ sư thiền, thưa các vị là đặc biệt là không có pháp môn là như thế. Chỉ có một cái điều duy nhất là giúp cho người học mở cánh cửa tâm, nhận ra được tâm Phật chiếu sáng của họ rồi họ tự tu lấy. Đó là chúng ta nói một chút khác biệt về tổ sư thiền và Như Lai thiền. Và trong tổ sư thiền người ta có một câu rất là hay là thập nhị thời trung bất di nhất bộ. Tức là trong 12 giờ không dời bước chân đi đâu cả, đứng yên ngay nơi đó, gọi là người thực tập công phu. Tất nhiên họ không nói cái chuyện là mình đứng yên một chỗ, mà họ nói đến chuyện tâm mình an trú ngay một chỗ thôi. An trú ngay nơi cái chỗ nhận biết tỉnh sáng, gọi là thập nhị thời trung bất ly nhất bộ. Trong 12 thời không có dời bước chỗ nào cả, đứng ngay nơi đó thôi. Từ sáng tới chiều, rồi từ lúc lên giường ngủ cho tới lúc thức giấc, tâm nó an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng, gọi là người đó công phu, gọi là người đó tu tập. Anh đi thiền hành, anh ăn cơm, anh lại Phật, anh ngồi chơi, anh nói chuyện với khách, hay anh nhẫn nha đọc một bài thơ, bất cứ anh làm chuyện gì, anh cũng phải làm mỗi một việc là quay về an trú được ngay nơi cái vùng trời nhận biết, thì người đó là người công phu giỏi, người đó là người tu giỏi. Bước ra khỏi vùng trời nhận biết, tức là đánh mất mình, không an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền, có nghĩa là anh đồng quá anh vào vui và buồn, anh đồng quá anh vào những dòng suy nghĩ. Và khi đứng ngay nơi cái vùng đất của sự thực tập, có nghĩa là có vui buồn đến, anh nhìn thấy nó như khách đến đi, có sự suy nghĩ đến, anh nhận biết cái sự suy nghĩ như khách đến đi. Thì đối với cái truyền thống thiền của tổ sư này, họ công phu, họ tu tập là như thế. Cho nên có khi những vị thiền sư ngày xưa họ lang thang tới 80 tuổi mới chịu dừng chân. Ví dụ như Ngài Triệu Châu, Ngài sống mới 120 tuổi, nhưng mà 80 tuổi mới dừng bước lãng du, mới chịu ở yên nơi Già Lam, rồi tiếp tăng độ chúng, xây dựng đạo tràng. Chứ từ 80 tuổi trở lui lại 30 tuổi là cứ phiêu lãng giang hồ như vậy, tham vấn hết ông thầy nọ tới ông thầy kia. Và truyền thống thiền cũng rất kỳ lạ là ví dụ như đời thứ hai sau Ngài Bồ Đề Đạt Ma là Ngài Huệ Khả. Thì Ngài Huệ Khả khi có được đồ đệ rồi thì ông lặng lẽ sống như một người bình thường, đi vào phố chợ làm cái nghề gánh mướn. Người ta rất kinh ngạc, người ta nói Ngài là người đã được truyền y bát làm đệ nhị tổ, trụ trì của một già lam nổi tiếng, mà tại sao hôm nay sống lăn lộn giữa người thường, ăn mặc không ra vẻ ông thầy tu, và làm cái công việc thuê mướn vậy để sinh sống qua ngày. Ông nói ta tự điều tâm của ta, các ông đâu có biết. Nó rất là lạ vậy. Và cũng từ cái phong cách sống đó, nó làm nên cái phẩm chất rất khác biệt của truyền thống thiền tổ sư. Và nó cũng làm nên nhiều điều khác, là cái ảnh hưởng của nó đối với xã hội Trung Quốc nữa. Và trong cái chiều dài sử liệu người ta nghiên cứu về tổ sư thiền, người ta bảo rằng chính Lục Tổ Huệ Năng là người làm cho thiền của Đức Bổn Sư Từ Phụ sáng chói và nó phổ cập khắp đất nước. Nếu không có sự xuất hiện của con người này, tức là Ngài Huệ Năng, thì hẳn một điều là Thiền Tông không có dịp trải rộng, thấm hết vào mọi tầng lớp dân chúng của xã hội Trung Quốc. Cái điều đặc biệt của Tổ sư Thiền là như vậy. Nó tạo thành cái đời sống rất là kỳ lạ nơi những vị thiền sư. Và nó cũng tạo thành đời sống rất là hùng tráng nơi những vị thầy, nơi những vị thiền sư. Và thưa đại chúng, đây là bốn câu tiêu ngữ rất là quan trọng trong truyền thống Tổ sư Thiền. Bất lập văn tự, giáo ngoại, biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Tức là không có thành lập, không có xây dựng chữ nghĩa. Truyền thiền ngoài kinh điển, chỉ thẳng vào tâm con người, thấy được tánh thì thành Phật. Đây là cái tiêu ngữ rất là quan trọng trong truyền thống thiền của Tổ sư. Và thưa quý thầy cô, là một chút chia sẻ về những điểm khác biệt để các vị có một cái khái niệm về Tổ sư thiền và Như Lai thiền. Vấn đề thứ hai mình đi vào đó là mình nói đến Tổ sư thiền đối với xã hội Trung Quốc. Cái sự tồn tại của mọi tôn giáo nó đều đặt cái nền tảng căn bản trên niềm tin, trên nghi lễ, trên tín ngưỡng. Và không hề có một tôn giáo nào không có dạy tín đồ có niềm tin nơi vị giáo chủ, nơi tôn giáo mà tồn tại được cả. Đó là điều tất nhiên. Đạo Phật đến với Trung Quốc đầu tiên cũng bằng cái con đường tín ngưỡng này. Người ta có niềm tin với Đức Thế Tôn, coi Ngài như một vị thần linh. Và những cái tông phái phát triển đầu tiên giống như là Tịnh Độ Tông vân vân, nó không phải là muộn màng, mà nó đã có trước rất là lâu. Và hai cái điều nó làm nên một tôn giáo, đầu tiên đó là tín ngưỡng, thứ hai là kinh sách. Khi niềm tin phổ biến thì bên cạnh đó là kinh điển giáo lý đạo Phật cũng được phát triển. Và hai cái khoảng cách này nó là cái gì rất là tất nhiên của mọi xã hội. Một phía thì đạo Phật hay là tôn giáo thấm vào tầng lớp của quần chúng bình dân, một phía là tôn giáo thấm vào tầng lớp của quần chúng tri thức, của những tầng lớp thượng lưu xã hội. Người ta phải có một cái trình độ nào đó học hiểu, đọc vào mới có thể biết được giáo lý đạo Phật ở tầng cao. Và đối với quần chúng bình thường ít học thì người ta chỉ tin Đức Thế Tôn như một vị thần linh thôi. Điều này nó cũng có mặt trong các quốc gia như Âu Mỹ. Hai cái trường hợp đó luôn có mặt. Một là thế giới tăng lữ nắm mọi thứ quyền quy về tôn giáo. Một là thế giới của những người bình dân chỉ có một niềm tin rất là trong sạch đơn thuần. Đó là cái quy ước chung của mọi tôn giáo. Thế nhưng đặc biệt cái xã hội Trung Hoa này, nó sinh ra một cái truyền thống thiền của xã hội này. Nó là cái điều kỳ lạ nhất, là nó kết hợp luôn từ Phật giáo bát học đến Phật giáo bình dân, để nó sinh ra một cái dòng chảy của người tu rất đặc biệt. Đó là thiền. Họ gom hết trăm kinh ngàn sách. Họ cũng làm cho giáo lý giác ngộ này chảy vào lòng của những người bình dân ít học. Và cái điều kỳ diệu này nó được làm nên bởi một con người, đó là Lục Tổ Huệ Năng. Ông là một người bình thường rất ít học, không phải là một người bác học đa văn gì cả, một người bình dân rất giản dị. Nhưng mà cái kỳ lạ của ông là ông thâm đạt đạo lý rất là thâm sâu, có tuệ giác rất là bén nhạy. Và chỉ cần nghe người ta đọc kinh điển Đại Thừa thôi là ông nắm được cái tinh yếu của kinh điển. Và ông diễn dịch những cái tinh yếu của kinh điển bằng ngôn ngữ rất là giản dị, chất trực, đi thẳng vào tâm thức của con người. Cho nên ông làm cho Phật giáo thấm vào cái thế giới văn chương chữ nghĩa bát học ở tầng cao trong xã hội, thấm vào tâm thức của quần chúng bình dân ít học ở tầng thấp nhất của xã hội. Đó là chúng ta có cái nhìn về có cái nhìn rất tổng quát về cái khả năng ảnh hưởng của thiền tông đối với xã hội. Cô Quy Nguyên dịch theo kịp không ạ? Thưa, mình kể một vài cái ví dụ làm minh chứng cho điều này thế này. Ta biết là Ngài Đức Sơn là một thiền sư nổi tiếng. Và trong nhà thiền truyền một cái câu rất đáng cho chúng ta ghi nhớ là Lâm Tế thì hét, Đức Sơn thì đánh, Triệu Châu thì mời uống trà, Vân Môn thì mời ăn bánh. Đó là những cái đặc trưng của các dòng thiền. Ta nhớ khi nói đến tiếng hát là nhớ tới Ngài Lâm Tế, khi nói đến cây gậy là nhớ tới Ngài Đức Sơn. Và khi nói đến chung trà thì chúng ta nhớ tới Ngài Triệu Châu. Triệu Châu có công án là ai tới cũng mời uống trà đi. Và Ngài Vân Môn thì ai tới cũng mời ăn bánh. Đó là những cái đặc trưng rất là đặc biệt của những vị thiền sư lớn. Và mình trở lại cái câu chuyện của Ngài Đức Sơn, Ngài Ngộ Đạo, để các vị thấy cái khả năng phổ quát của thiền từ ở thượng tầng xã hội, những người trí thức cho tới những người bình dân, nó đặc biệt vô cùng. Đức Sơn là một vị thầy rất là giỏi Phật học. Ông chú giải Kinh Kim Cang một gánh bề bộn thế này. Và từ miền Bắc Trung Hoa, tức là cái vùng văn minh rất là sôi nổi, ông nghe nói phương Nam mấy thầy đang trao truyền cái pháp môn là không cần văn tự, truyền riêng ngoài kinh điển, chỉ thẳng nơi tâm người thấy tánh thành Phật. Ông nói Đức Thế Tôn dạy là phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp, 3000 quay nghi, 8 muôn tế hạnh là một sa môn mà một đời chưa chắc đã nên thân. Cái bọn ma vị phương Nam nó dám tuyên bố láo phép, nó nói là chỉ thẳng tâm người cái thành Phật liền, cái điều này không thể tin được. Cho nên ta phải quẩy gậy về phương Nam, ruồng tận hang ổ của nó, dẹp cái bọn ma đó. Thế là ông gánh một gánh Kinh Kim Cang do ông chú giải về phương Nam. Và hỏi thăm nơi này có vị thiền sư nào lỗi lạc không, thì người ta nói có Ngài Long Đàm, Sùng Tính. Cái ông mới lò mò gánh cái gánh kinh lên núi đó để ruồng cái hang ổ đó, phá cho tan nát cái hang ổ của Ngài Long Đàm. Khi quẩy gánh kinh này tới chân núi thì đói bụng, cho nên ghé vào một cái quán để kiếm ăn. Và trên ở đất nước Tàu rất ngộ là người ta ăn bánh bao. Quý vị có biết bánh bao chứ ha? Nó không có nhân giống như ở đây, nó là một cục bột vậy thôi. Và ông gọi bánh bao để ăn điểm tâm. Bà già chủ quán dưới chân núi cũng là đệ tử của Ngài Long Đàm. Bà hỏi chứ thưa thầy gánh cái gánh chi mà nặng nề vậy? Ngài Đức Sơn nói Kinh Kim Cang chú giải của ta, nghĩa là rất là kiêu ngạo về khả năng bác học của mình. Bà già cười cười nói thưa thầy, già này có một câu hỏi thôi, nếu thầy trả lời được thì già này đãi không cần lấy tiền, mà nếu thầy trả lời không được thì mời thầy đi, không bán mà cũng không cho thầy nhịn đói. Và Ngài Đức Sơn thì Ngài nghĩ rằng mình là người rất là lịch lãm, kinh văn, làm vị thầy rất là giỏi. Cho nên Ngài rất là tự hào, Ngài ưỡn ngực, nó cứ hỏi, ta trả lời cho. Bà già nói thưa thầy, Kinh Kim Cang nói là tâm quá khứ thì không thể nắm bắt được, tâm vị lai thì không nắm bắt được, tâm hiện tại thì nó trôi chảy như nước này không dừng. Xin hỏi thầy điểm cái tâm nào? Điểm có nghĩa là chỉ nắm bắt, nó cũng có cái nghĩa vậy. Điểm tâm có nghĩa là ăn sáng, cũng có nghĩa là nắm bắt cái tâm nào, chỉ cho ra cái tâm nào. Ngài ngớ ngẩn, Ngài không biết làm sao để chỉ cho ra cái tâm nào cả. Rõ ràng là cái quá khứ đã qua ta không thể bắt được, cái tương lai thì chưa tới, mà cái hiện tại thì ý thức của ta nó luôn trôi chảy miệt mài, nó không dừng. Cho nên người giỏi kinh Kim Cang, chú giải kinh Kim Cang một gánh, thế mà bị cái bà già nhà quê hỏi một câu trả lời không xong. Bà già ấy là đệ tử ngài Long Đàm. Và mình kể một chút chuyện để chứng minh là cái ảnh hưởng của Thiền Tông vào thế kỷ thứ 7, thứ 8 trên cái xã hội này. Nó không những là thế giới thượng lưu trí thức, những vị quan, những ông vua nếm cái hương vị nhà thiền này trở thành những vị minh quân, những ông quan rất là giỏi. Và những người bình dân ít học như bà già bán trà, người bán bánh, vân vân, hay là cái bà nấu cơm trong bếp, đều có khả năng là thực tập chứng nghiệm được giác ngộ, chứng nghiệm được tuệ giác, chứ không phải là cái đạo lý này nó dành cho một số người. Và từ cái câu chuyện xa xưa của tổ sư thiền ảnh hưởng đến xã hội, ta kéo nó về gần hơn một chút. Các vị đều biết bà Dipama của Miến Điện, một người đàn bà nhỏ thó ốm yếu. Bà đã từng đặt chân qua đất Mỹ này ở những cái trung tâm thiền và dạy thiền. Và thưa người đàn bà khốn khổ vô cùng ấy đã chứng nghiệm được tuệ giác, đã có được niềm vui. Và hiện tại người ta rất là ngưỡng mộ, dường như bà đã mất rồi. Các vị có đọc thì các vị thấy. Đó là mình nói chuyện cái ảnh hưởng của tổ sư thiền đối với xã hội Trung Quốc. Và tóm lại một điều thế này. Thưa đại chúng, là xã hội nào cũng thế. Nếu mà có nhiều vị thiền sư chứng ngộ thì cái quà tặng rất là lớn, là ngài đóng góp được cho cuộc đời lớn lao vô cùng. Ví dụ như hành tinh chúng ta hiện tại chỉ có đôi ba vị đạo sư giỏi thôi, mà khả năng của ngài đóng góp lớn vô cùng đối với xã hội. Đóng góp về lĩnh vực văn hóa, học thuật, làm giảm bớt niềm đau nỗi khổ cho con người. Cái sự có mặt của một vị thầy giỏi, có tự giác, thưa cái năng lực màu nhiệm lớn lao ta không thể lường được. Mình nhìn xã hội hiện tại, thấy những bậc thầy, những bậc đạo sư lớn, rồi mình tưởng tượng lại trong cái thời xa xưa của Trung Quốc, rất là nhiều vị thiền sư lỗi lạc vô cùng. Họ cứ quẩy túi lang thang, hết ngõ hẻm tới hang cùng, lang thang đâu đó đầy dẫy hết. Và khả năng đóng góp của các ngài về lĩnh vực văn học, chữ nghĩa, hội họa, thi ca hay là đời sống vân vân, nó đều có khả năng đóng góp rất là lớn lao. Đó là mình lược qua về cái khả năng đóng góp đối với xã hội, để cho các vị có một cái khái niệm nhỏ về cái khả năng của những người tu chúng ta. Điều thứ ba mình bàn là cái khả năng đóng góp đối với Phật giáo Trung Quốc. Thưa đại chúng, là Phật giáo Trung Quốc gặp ba cái đại nạn rất là lớn: Tam Võ Nhất Tôn Chi Ác, bốn cái đại nạn. Ba đời vua Võ Đế và một đời vua tôi không nhớ, cộng lại là bốn đời vua. Bốn ông này có một cái đạo luật là bắt chư tăng hoàng tục là một, phá những cái chùa chiền tự viện nhỏ, xung công và công quỹ nhà nước là hai. Và cái điều này ta thử nghĩ là cái công trình của một già lam tự viện có khi tốn rất là nhiều tiền của công sức của bao người, nhưng mà chỉ cần một đạo luật ban hành, thế là hàng ngàn già lam tự viện bị phá bỏ. Rồi cũng vài chục ngàn tăng ni bị sa thải, đuổi về dân dã, không cho phép tu trong chùa nữa. Đó là cái nạn rất lớn xảy ra trên đất nước này. Đầu tiên mình thử hỏi là tại sao nó có những cái tình trạng là có những cái đế chế quân chủ họ nâng đỡ đạo Phật, rồi có những cái đế chế quân chủ họ bắt chư tăng ni phải hoàn tục, xung công tài sản của nhà chùa thành công quỹ của quốc gia. Tại sao nó sinh ra cái tình trạng như thế? Mình đi vào điều này để mình thấy có thể là trong tương lai cái đại nạn Phật giáo nó cũng sẽ xảy ra giống như ngày xưa, chứ không tránh được. Lịch sử nó có những cái điều lặp lại rất là dễ như vậy. Và thông thường người ta nhận biết một điều rất chính xác, đó là thời nào mà Phật giáo thịnh về đời sống vật chất, chư tăng đua đòi về sự hưởng thụ, thì sau đó sẽ có một cái giai đoạn của sự suy thoái rất là nghiêm trọng. Thời nào mà chư tăng nghiêm tu giới luật, biết hạn chế những cái nhu cầu chi tiêu, hạn chế những cái nhu cầu xây dựng, sống thanh đạm, viễn ly, thì thời đó Phật giáo thịnh. Dù rằng mình không thấy chùa cao Phật lớn, nhưng mà đó là điều kiện của Phật giáo đang thịnh. Và từ cái nhìn rộng như vậy, mình nhìn hẹp lại trong già lam cũng thế. Thưa chùa chiền tự viện hay một dòng tu nào mà họ chú trọng về hình thức, họ xây dựng nguy nga đồ sộ, mọi cái đều lùa ra bên ngoài để biểu dương lực lượng và tôn vinh hình thức, thì cái điều kiện tu học bên trong của già lam đó, của tự viện đó, coi chừng bị suy yếu, bị tật nguyền. Từ cái lĩnh vực rộng của xã hội cho tới hẹp trong già lam, nó cùng có chung một nguyên tắc như vậy. Có rất nhiều Phật tử hiện đại họ than phiền về cái sinh hoạt Phật giáo Việt Nam ở trong nước. Và hầu như chưa có một cái già lam nào họ không xây dựng hoành tráng quy mô cả. Ở đời họ có một câu nói là anh mặc áo lụa đi giữa đám bần dân là một người ác. Tức là trong cái thôn trang nghèo hèn, anh là người giàu. Dù anh không ăn cướp ai, nhưng mà anh là người ác trước đã. Bao nhiêu người chung quanh đều nghèo, một mình anh nổi bật, anh rất là giàu. Cái sự cách biệt của xã hội có mặt như thế, nó là cái sự biểu lộ của một xã hội rất là mất cân bằng, rất là bất bình đẳng. Rồi cái đời sống của người tu, nguyên tắc của Đức Thế Tôn chế ra những cái pháp quy, đó là đời sống của chúng ta an bằng thủ đạo, đời sống vật chất rất là thanh đạm. Ấy vậy mà già lam tự viện bây giờ đua nhau xây dựng rất là hoành tráng. Có những cái chùa, cái nhu cầu xây dựng chưa cần lắm, nhưng mà họ vẫn đập phá hết, họ xây dựng lại cho quy mô. Và quý thầy cô gặp nhau thì hỏi một câu là bữa nay xây chùa tới đâu rồi? Đã xây dựng gì chưa? Đã có ngôi chùa lớn chưa? Và cái tình trạng này nó đã xảy ra ở trên đất nước Việt Nam. Nó làm đổ mồ hôi, hao bao nhiêu là công sức của những người Phật tử đóng góp. Rồi ở trên đất Mỹ này cũng thế. Thầy trẻ thầy lớn gì cũng mỗi người đi ra kiếm một cái chùa, xây một cái chùa. Và thưa đại chúng là quá khứ thì Trung Quốc đã từng bị 4 cái nạn. Thì trong tương lai trên đất nước này hay là trên đất nước Việt Nam, chắc chắn một điều là sẽ có lúc Phật giáo bị cái ách nạn lớn như thế. Và cái thời kỳ đặc biệt là sau những cái kỳ ách nạn lớn lao, chư tăng bị sa thải như thế. Sau đó thì có những vị vua cảm thấy thương, cảm thấy cần cái thế lực quần chúng yểm trợ cái nền quân chủ chuyên chế, cho nên các ông là cho khôi phục lại cái sinh hoạt của các già lam. Thì khi bắt đầu có một cái đạo luật khôi phục đạo Phật cho phép chư tăng được tu lại, thì trong các cái truyền thống tu như Luật Tông, Tịnh Độ Tông, thì Thiền Tông là một cái truyền thống đứng dậy trước hơn ai cả. Tại sao? Mấy anh tu thiền có cái đặc biệt là không cần hình thức. Ông không cần phải trương cái tượng Phật để ông lại tối ngày. Ông không cần phải lần số chuỗi lọc cọc ông niệm Phật mà đường gì cả. Thở vào thở ra là ông tu được. Ông để tóc ông tu được. Ông mặc áo dân gian ông cũng tu được. Cái quan trọng là ông nắm được pháp môn, ông nhận được cái tâm bất sinh của ông, rồi ông sống vậy thôi, ông thênh thang sống giữa cuộc đời. Cho nên khi có điều kiện tốt lành thì ông vươn vai, ông đứng lên, ông rủ cái lớp áo phong trần của ông, khoác cái y vàng vô, thế là nghiễm nhiên thành thiền sư, dạy đạo. Rồi khi cần thì ông có thể lang thang, chống gậy rong chơi đây đó, duyên chưa đến thì tìm phục trong nhân gian để nuôi tâm, duyên đến thì dựng lập đạo tràng và hoằng hóa độ sinh. Cho nên Thiền Tông là cái xương sống của Phật giáo. Thiền Tông đã nâng đỡ làm cho Phật giáo đứng dậy sau những cơn giông bão.
Thưa, đó là cái điều thứ nhất,
nhận diện về cái sự tồn tại của truyền thống thiền. Nhìn ở cái chiều cạn là hình thức thôi, thì thấy là cái năng lực đóng góp của những thiền sư và cái sức sống của những thiền sư làm nên cái xương sống của đạo Phật, làm nên cái nền tảng rất là căn bản để đạo Phật dù có qua những cái cuộc thăng trầm vẫn vươn vai đứng dậy rất là nhanh, rất là dễ. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, thưa đại chúng, là mình nhìn sâu hơn trong cái pháp tu của nhà thiền, của những thiền sư, thì thưa, ta có thể xác định một điều là không có một truyền thống tu nào mà thiếu yếu tố thiền mà có thể thành đạt được cả. Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Luật Tông hay là Giáo Tông, tức là cái tông phái chuyên nghiên cứu kinh điển, dịch thuật, kinh sách vân vân, cũng đều cần cái nền tảng căn bản, đó là thiền nằm phía dưới mới có thể dựng dậy được, làm bao nhiêu điều kỳ tích của đạo Phật được. Thiếu yếu tố thiền bên trong thì không có một tông phái nào có cái sức sống để có thể sống còn được cả. Thế nhưng bây giờ có những vị thầy họ rất là vụng về, họ cứ nghĩ là họ bài bác thiền tông, họ phổ biến pháp môn niệm Phật. Thưa, rất là sai lầm. Chưa có một tông nào của truyền thống đạo Phật sinh ra từ Đức Thế Tôn mà không kế thừa cái chất thiền, cái chất thực tập thiền bên trong mà có thể được gọi là đạo Phật cả. Ngay nơi Đức Bổn Sư Từ Phụ đã chứng nghiệm đạo bằng con đường thiền quán, thì từ nguồn chảy của Đức Phật, từ lời dạy Đức Thế Tôn chảy ra, không có một tông nào chối từ thiền mà có thể gọi là có sức sống của đạo Phật được. Và trong phạm vi hẹp hơn, thưa đại chúng, là không có một ông thầy tu hay một vị sư cô nào thiếu cái tính chất thiền bên trong của sự thực tập mà có phẩm chất một người tu cả. Chắc thế. Cái khả năng thực tập của chúng ta về quy nghi thôi, nó đã biểu hiện được cái phẩm chất thiền bên trong rồi. Cái khả năng ngồi đọc một trang kinh, ăn một miếng ăn, bước một bước chân, hay nói một lời pháp. Thưa, mọi cái biểu hiện của người tu, tự tu là một, giáo hóa là hai, đều có cái phẩm chất thiền nằm bên trong. Cái nền của sự thiền tập càng vững bao nhiêu, càng dày bao nhiêu, thì cái năng lực làm việc, cái khả năng đóng góp của người đó cho đạo, cho xã hội lớn bao nhiêu. Đó là mình chia sẻ về cái ảnh hưởng của Thiền Tông đối với đạo Phật Trung Quốc, đối với người tu Trung Quốc và đối với các cái dòng tu ở trên hành tinh này. Điều cảm ơn và điều ghi nhận một điều rất là quan trọng là Thiền Tông hay là thực tập thiền là nền tảng căn bản nhất của những người tu Phật, không có tránh đường nào thoát khỏi con đường này cả. Và cái điều cuối cùng, thưa đại chúng, là ta nói đến tổ sư thiền đối với Phật giáo hiện tại. Các vị đều biết là Trung Quốc là cái đất nước, là cái nôi của tổ sư thiền. Thịnh thời của tổ sư thiền vào thời Đường, qua tới thời Tống. Và cuối thời Tống thì đạo Phật có điều kiện du nhập vào Nhật Bản, vào các quốc gia lân cận. Đất nước Đại Việt bé nhỏ là thế, cái diện tích không bao nhiêu, cái sĩ số dân cũng không là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà bằng cái khả năng tiếp thu giáo lý Thiền Tông đã tạo nên những cái vị vua rất lẫy lừng như Trần Thái Tông, như Trần Nhân Tông. Cái khả năng kỳ diệu của Thiền Tông là giúp cho con người rất là kiêu hùng, không biết sợ chết. Đó là nét thứ nhất. Nét thứ hai là khả năng Thiền Tông cũng rất kỳ diệu, nhiễm màu là đối với đời sống người ta. Người ta đầy lòng thương yêu, là những người vô chấp, không có gắn chặt cuộc đời mình vào lợi, vào danh, vào vật chất, vào ngôi vị đế vương gì cả, coi ngai vàng như đôi dép rách. Cho nên cái thời năm 1385-1388 đó là hai đợt Việt Nam kháng Nguyên. Chúng ta thấy cái khoảng cách này nó chỉ có 3 năm thôi. Có hai cuộc xâm lăng của người Mông Cổ đi vào đất nước Đại Việt. Và thưa đại chúng là các vị đều dư biết là cái đoàn quân viễn chinh này bằng cung tên, bằng cái khả năng thiện chiến của họ, họ đi đến đâu bình địa tới đó, không còn một bóng người, không còn một thành quách nào tồn tại sau gót dài của người Mông Cổ đi ngang qua cả. Ấy thế mà từ Trung Quốc họ đi xuống Việt Nam bằng hai con đường thủy và đường bộ, lần nào cũng bị cái sức chống chọi của Trần Nhân Tông và những người dân Đại Việt làm cho những cái đoàn quân thiện chiến lẫy lừng từ Á sang Âu này bị bẻ gãy. Và người ta tính là trong những cuộc viễn chinh của Mông Cổ chỉ 3 lần thất bại thôi. Một lần là đi vào đất Nhật, bị những cái trận cuồng phong và trận sóng thần rất là lớn nhận chìm những chiến thuyền, cho nên đoàn quân Mông Cổ bị thất bại. Và 2 lần đó là thất bại trên đất nước Việt Nam, chứ chẳng có nơi nào đoàn quân này bị thất bại cả. Kể cả tới cái lúc mà Thành Trác Tư Hãn chết rồi, chở cái quan tài của ông về lại đất Mông Cổ đi chôn. Và trên con đường đi về, cái xe kéo quan tài nó lún ngang với sình vậy, và người ta dùng hết cách không thể nào đẩy lên được. Thì những người quân của Thành Trác Tư Hãn cùng quỳ xuống nói là Đại Hãn là một người kiêu hùng nhất xưa giờ chưa từng có, đâu có thể để cho cái linh cữu của ngài bị chìm ở giữa dũng lầy này, ngài phải kéo nó lên đi về đến quê hương chôn thôi. Thế là những con ngựa chiến dùng dậy kéo quan tài đi ngang qua, cái vũng lầy nó vừa bị kẹt bánh. Tất nhiên là chúng ta không biết cái chuyện đó nó thật bao nhiêu chục phần trăm, nhưng mà mình nói chuyện đó để quy lại thưa đại chúng là đất nước Đại Việt bé nhỏ này chỉ có một con người nếm hương vị thiền, đó là Trần Nhân Tông, Trần Khâm, và quan vua dân chúng cùng một lòng, họ đứng lên họ coi cái chết nhẹ như lông hồng, cùng một lòng giữ gìn quê hương đất nước, cho nên họ đánh được, họ bẻ gãy được hai cái lần xâm lăng rất là lớn lao, rất là mạnh bạo của quân Mông Cổ. Và từ cái điều này, từ quá khứ xa xưa, thưa các vị, ta có thể nhìn được một điều là nếu mà nếm được một chút hương vị thiền thì đời sống của con người, đời sống của một quốc gia tự nhiên nó có những cái biến đổi rất là thâm sâu từ trong nền tảng của tâm thức, từ đời sống tâm hồn. Đó là chuyện quá khứ, ảnh hưởng của nó lớn là như thế. Tuy nhiên nhìn lại hiện tại, thưa các vị, là cái nôi sinh ra thiền tông của Trung Hoa khi đến thời Tống thì bắt đầu bị suy yếu, thiền tông đã pha vào cái chất Tịnh Độ Tông. Và nếu ta lật những cái văn bản thiền ta đọc thì lúc bấy giờ cái người làm nên cái sự cố này là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Cái điều đặc biệt là ông cụ này, trong truyền thống thiền thì gọi ông là thiền sư, trong truyền thống Tịnh Độ Tông thì gọi ông là một vị tổ ở trong Tịnh Độ Tông. Mình không có chủ yếu đi vào lịch sử, nhưng mà tại những vấn đề này nó liên hệ cho nên mình chia sẻ một chút. Ông kết hợp là thiền phải niệm Phật, tu thiền mà niệm Phật giống như là cọp nó có sừng, nó có một cánh nữa, nó bay rất là dễ. Nhưng mà ngay cái ví dụ của ông ví von đó, nó đã có những cái sai lầm rồi. Cọp mà nếu nó có sừng thì nó không có thể linh hoạt thành chúa sơn lâm được, mà nó mọc cánh nữa thì càng rối rắm nữa, nó không thể là chúa sơn lâm được. Thiên nhiên tạo ra cái con cọp là nó phải người, nó phải gọn, phải trơn như thế. Nếu cọp có sừng thì nó thành con nai và nó bị vướng víu vô bụi rậm, vô chùm gai, nó không thể tiến bộ được. Thế mà Ngài Vĩnh Minh, Ngài nói là tu thiền phải niệm Phật cho chắc ăn. Và cái lý luận này khi đi ngang vào Nhật Bản thì Ngài Bạch Ẩn, Ngài chê thậm tệ. Ngài nói là cái tên này, dĩ nhiên là họ nói rất là hùng, họ nói chứ không phải mình nói nghe. Đó, cái tên này tu chẳng ra chi, nó đứng mấp mé ở mé bờ sinh tử, cho nên nó sợ chết, nó phải bài cái chuyện niệm Phật như thế. Thưa, khi bắt đầu vào cuối thời Tống thì cái khả năng thì cái khả năng tu của chư tăng nó bị suy giảm, cái năng lực thực tập nó rất là yếu, cho nên mới sinh ra cái chuyện là thiền phải có niệm Phật. Và khi dòng thiền chảy cho tới cái thời Trung Hoa cận đại, bị 70 năm của xã hội chủ nghĩa, thưa đại chúng là các cái thiền đường lớn trên đất nước này tiêu điều và lạnh lẽo, những vị thiền sư không có được nuôi dưỡng nữa, và cái tổ đình Vân Môn là 1, năm qua là 2, hiện tại nó đã trở thành những cái nơi kinh doanh về du lịch chứ không phải là cái nơi đào tạo những thiền sư nữa. Cái thời thập kỷ 30-40 thì có một cái tổ đình lớn ở đất nước Trung Hoa ở miền Nam, đó là Cao Mân, nơi sinh ra Ngài Lai Quả, thì được gọi là nơi đào tạo những cái móng vuốt, tức là những cái bậc long tượng trong chốn thiền môn. Có những cái từ mà nó rất là Hán ngữ, không biết cô Quy Nghiêm có dịch được không? Long tượng đó. Long tượng thiền môn, tức là những bậc thầy cực kỳ giỏi, người ta gọi là long tượng, là rồng và voi trong chốn thiền môn. Rồng thì cất cánh bay cao, còn voi thì nó cũng không biết sợ con gì, sư tử nó cũng không ngán, cọp nó cũng không ngán luôn, gọi là long tượng chốn thiền môn. Những bậc thầy thật là giỏi thì người ta gọi cái từ này. Và từ cái ngày Trung Quốc mở cửa chuyển biến cái hình thái sinh hoạt chính trị, thì cơ hồ như là những già lam tự viện nổi tiếng của thiền đều trở thành nơi chốn kinh doanh cả. Nơi chốn mở ra để cho khách thập phương du lịch bỏ tiền vào. Và cái điều này nó không phải riêng trên đất nước Trung Hoa, nó đã trải ngang qua Việt Nam, và hầu như các cái già lam lớn của Việt Nam cũng đều có một cái sắc thái chung, đó là mở cái con đường tham quan du lịch để kiếm tiền. Do vậy, thưa đại chúng, là hiện tại ta có thể nhìn một điều là tổ sư thiền như những cái ngôi sao về sáng lác đác rất là ít và lung lay sắp rụng. Đó là điều thứ nhất, nhìn ở cái bình diện xã hội trong cái dòng chảy lịch sử. Điều thứ hai, thưa quý thầy cô, là Phật giáo Trung Hoa hay Phật giáo Việt Nam đặt chân lên vùng đất này, khác biệt về văn hóa, khác biệt về ngôn ngữ. Các thầy Trung Hoa, các thầy Việt Nam chưa có khả năng làm cho đạo Phật sống lại, hội nhập được với văn hóa Tây phương. Thiền tổ sư này nó đòi hỏi những bậc thầy lớn chứng ngộ thực sự, sống được trên cái vùng đất bất động, nắm được cái tâm Phật bất sinh của mình, từ cái đó tu rồi mới dựng dậy đạo Phật. Thở hơi thở của châu Âu và Mỹ Châu, nói bằng ngôn ngữ châu Âu và Mỹ Châu, thấm được cái tri thức, cái tâm tình của người châu Âu, châu Mỹ, và cùng một trình độ tương ưng với họ mới có thể làm cho tổ sư thiền này sống được. Trong khi đó thì hiện tại các già lam trên đất Mỹ này, các chùa chiền tự viện, họ kiến trúc một sắc thái của Đông Phương. Đó là thứ nhất.
Thứ hai là toàn bộ sinh hoạt của họ, ngôn ngữ họ diễn đạt cũng là loại ngôn ngữ nó nặng màu sắc của tổ sư thiền của nhiều thế kỷ về trước. Nó không có thích ứng lắm với cái tâm thức của người Tây Phương. Cho nên thưa đại chúng là tổ sư thiền trong quá khứ cái sức hút rất là mạnh, ảnh hưởng rất là rộng trên xã hội, có thể làm cho người trí thức nếm được hương vị thiền, có thể làm cho người bình dân ít học nếm được hương vị thiền. Nhưng mà hiện tại thì cái dòng tu này thưa nó leo lét sống còn như ngọn đèn hết dầu. Một vài vị thầy cố tình dựng lại nhưng mà vẫn chưa đủ sức làm cho dòng chảy này nó thực sự sống được. Và trên đất nước này thưa khó vô cùng để làm cho tổ sư thiền sống được, có mặt được thực sự. Muốn làm cho dòng chảy này sống lại được thực sự phải là những thầy Tây Phương đột nhập thẳng vào trái tim của nhà thiền, không phải bằng ngôn ngữ chữ nghĩa, mà nắm được cái con đường, nhận ra được tánh không sinh không diệt, nhận ra được tâm Phật của mình, sống rất là thiết tha, đốt cái ngọn lửa khát khao chứng ngộ, cháy bùng lên mãnh liệt và chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền, chứng nghiệm được giải thoát hiện tiền, mới có khả năng làm cho tổ sư thiền của Đông Phương sống được trên vùng đất này.
Cô dịch được không? Bao tôi dừng lại để cho cô sắp xếp ý tứ, cô dịch lại cho nó gọn cũng được, không nhất thiết phải dịch theo ngôn ngữ thôi.
Có một điều mình chia sẻ thêm nữa thưa đại chúng là tổ sư thiền đối với Phật giáo hiện tại ở trong nước, trên đất nước Trung Hoa, nó tiêu điều, nó không còn cái gì đáng nói. Cái sức mạnh của nó ngày xưa hùng vĩ là thế, cuồng phong là thế, mà bây giờ nó rất là yếu, rất là nhạt, rất là lạnh. Trong khi đó thì đặc biệt cái nguồn thiền của Như Lai thiền, tức là thiền tứ niệm xứ, thì dường như là phát triển rất là thịnh. Và đối với tâm thức người Tây Phương mà tiếp thu cái thiền tứ niệm xứ hay là Như Lai thiền rất là dễ. Cái nền tảng nó tuần tự, nó có thứ lớp, cái con đường thực tập dẫn người ta vào tương đối là nó chắc thực, và cái sự thành công rất là nhiều. Ví dụ như truyền thống thiền của Miến Điện, từ ngài Mahasi thôi, ngài đã có khoảng vài trăm cái trung tâm trên đất Mỹ này. Và không phải là những người Miến Điện hay là người Á Châu thực tập, mà phần lớn là những người Mỹ đến thực tập nơi những cái trung tâm đó. Cho nên từ cái tổ sư thiền của Phật giáo quá khứ nó vàng son rực rỡ như vậy, nhìn lại hiện tại nó đang tiêu trầm. Thì từ cái truyền thống thiền Như Lai ngày xưa đi ngang qua dòng chảy lịch sử đến các quốc gia phương Đông, không có thấm vào tâm thức quần chúng, nhưng mà hiện tại thì một điều hứa hẹn là Như Lai thiền, tức là thiền từ truyền thống Đức Thích Tôn, có thể vươn vai đứng lên và bắt rễ sâu được trên cái lòng đất của Âu Châu và Mỹ Châu. Tất nhiên đây là cái sự nhận định nó rất là phiến diện của riêng tôi. Tôi cũng không có cái điều kiện đọc nhiều những cái tài liệu đủ rộng để nhận biết về điều này cho nó rõ ràng. Thưa quý thầy cô, đây là những điều gợi ý. Các vị nên đọc những cái thông tin để biết về cái khả năng thẩm thấu của Đạo Phật vào vùng đất này. Đó là mình chia sẻ bốn điều và ảnh hưởng tổ sư thiền từ quá khứ cho tới hiện tại. Mình đi vào phần cuối, đó là cái phần tổng kết. Thưa quý thầy cô, là có ba điều để chúng ta tổng kết về bài học lịch sử của Bồ Đề Đạt Ma. Cái điều đầu tiên, thưa tôi xin nhắc lại là chúng ta không phải học lịch sử để nghiên cứu bề rộng của nó trên cái lĩnh vực chữ nghĩa văn tự. Chúng ta đi vào ngài Bồ Đề Đạt Ma là một điều là mở được cái cánh cửa để đi vào trái tim của ngài, để nắm được cái pháp môn thực tập. Cho nên cái yếu tố đầu tiên chúng ta cần có để có thể đi vào cái trái tim của Ngài, đó là có dũng lực can trường. Can trường là gì? Tức là gan dạ.
Có ý chí, có sức mạnh và có sự gan dạ
để bước vào cửa tổ. Mình nhắc lại một vài điều để các vị thấy những điều này rất là cần. Cửa tổ là cửa không, đó là yếu tố thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cửa tổ không phải là cửa tổ bên ngoài, mà cửa tổ là ngay nơi đây, ngay nơi phút giây này, ngay nơi thân tâm này. Khéo bước vào nghĩa là khéo quay về, nhận được tự tâm không sinh không diệt ngay nơi đây, và vững niềm tin, sống cho được ngay với sát na hiện tiền. Gọi đó là người có đủ dũng lực và đủ sức mạnh, đủ gan dạ để làm điều này. Mình có thể gan dạ đưa bàn tay vô lửa để đốt. Rất nhiều thầy làm được điều đó. Và gan dạ để đốt trên đầu 5-3 đốt hương, cái đó cũng rất là dễ, chịu nóng một chút xíu thôi. Nhưng mà gan dạ để sống được từng phút từng giây ngay với cái niệm liễu tri hiện tiền, thưa nó không phải giản dị. Ta dễ để cho ý thức của mình nó chạy ra ngoài. Khi có cái vui cái buồn, mình đồng hóa mình vào vui buồn. Trong khi đó, cái yêu cầu của người có nghị lực của sự tu, đó là khi vui buồn đến, anh đừng đồng hóa anh vào vui buồn. Anh hãy làm cái việc giản dị là nhận biết vui buồn là đối tượng bị nhìn thấy. Hãy nhìn nó như người khách đến thôi. An trú ngay nơi sự nhận biết, lặng lẽ, tĩnh tại, vô ngôn. Và điều này nói thì dễ, nhưng mà ta không có gan để sống được với cái này. Khi có một ý niệm vừa khởi lên, khi có một chút lo âu khởi lên, thì mình tức khắc, mình là sự lo âu, mình là sự suy nghĩ, mình là nỗi bất an. Trong khi đó thì thưa người tu thiền có dũng lực và đủ gan dạ là làm được điều là cái nghĩ suy, cái lo âu, cái buồn phiền vân vân là những cái ý niệm bên ngoài đến thôi, mà ta là người đang nhìn nó. Ta phải an trú ngay nơi cái vùng trời năng lượng chánh niệm, ngay nơi cái sự nhận biết, đứng ngay cái vùng đất đó, không được xê dịch đi đâu cả. 12 giờ đồng hồ đi ngang qua, tức là 24 giờ đồng hồ đi ngang qua, anh không được rời bước chân khỏi vùng đất đó. Anh phải luôn an trú ngay nơi cái vùng thật địa để anh nhìn mọi thứ của tâm anh. Thì người đó gọi là người có đủ dũng lực và đủ gan dạ để tu. Chưa làm được điều đó, thưa đại chúng, là cứ vui đến mình là niềm vui, buồn đến mình là nỗi buồn. Những bất an, những lo âu đến, mình đồng hóa mình vào cái bất an và lo âu. Thế thì cuộc đời mình đi ngang qua 30 năm ở trong đạo, mình chưa nếm được hương vị của sự thực tập, chưa thể làm cho lòng mình yên được. Người xưa họ công phu giỏi hơn ta là do vì cái niềm khát khao tu của họ rất là lớn. Họ muốn khám phá cho được cái gì là chính họ. Họ từ đâu đến, rồi họ chết, họ đi về đâu. Và khi an trú được ngay vùng đất này, cái vùng đất nhận biết này, tức khắc là người đó biết mình từ đâu tới và trả hình hài với tứ đại thì mình sẽ ra sao. Và đó là chuyện xa, chuyện gần là họ an trú được ngay nơi vùng đất nhận biết thì chính họ là niềm vui, chính họ là tuệ giác. Cái trực giác họ rất là bén nhạy, cái khả năng của họ, cái định lực của họ rất là mạnh, và khó có cái buồn, cái bất an, cái lo lắng gì xâm nhập vào trái tim họ. Không có bất cứ cái gì có thể xâm nhập họ dễ dàng, nếu họ biết an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết như vậy. Đó là ý thứ nhất để chúng ta tổng kết về bài học này. Ý thứ hai là thưa đại chúng là ta khéo quay lại khám phá tự tâm. Và khéo tự tỉnh giác. Thưa mình vụng về thì mình mất rất nhiều thời giờ của một ngày. Khi bất an, khi sao động đến, mình bị mất thời giờ. Mình đồng hóa mình với cái bất an, cái sao động. Rồi khi chợt tỉnh á, thì mình lại hối hận là tại sao mình lại mất thì giờ trong những chuyện lo buồn, bất an, sao động. Mình tức tối. Và do vậy mình mất thì giờ luôn, lúc bình thường đã mất thì giờ, rồi lúc bất an cũng mất thì giờ luôn. Khi thì hối hận, khi thì thất niệm, hai cái này nó đang xen với nhau, nó trấn ngự tâm thức ta. Người khéo tỉnh giác là thưa đại chúng là quá khứ nó đi qua rồi thôi bỏ. Cái chuyện mình giận, mình hờn, mình buồn hay là mình bất an, lỡ quên thì thôi bỏ. Nhưng mà chợt nhớ thì sống ngay với cái niệm hiện tiền liền, sống ngay với cái nhận biết tỉnh tại hiện tiền liền. Đừng để cho cái hối hận nó trấn ngự ta. Mấy năm trước tôi cũng có một điều rất là đáng nhớ, là tôi cứ hứa với lòng là bữa nay nằm 30 phút thôi nha, 30 phút thức dậy tu. Mà khi mình nằm mình đâu có làm chủ được, cho nên nó kéo tới 1 tiếng rưỡi. Thì mình mất 1 tiếng rưỡi trong cái chuyện nghỉ ngơi rồi. Cái thức dậy mình bực mình nữa. Mình nhớ là mình dặn mình 30 phút thức dậy mà 30 phút không chịu thức. Cho nên nó bắt đầu nó bực bội, là mất nó bực bội thêm nửa giờ nữa. Vị chi là mất 2 tiếng đồng hồ. Sau đó mới giác ngộ, những cái đi qua đâu có kéo lại được. Đã mất 1 tiếng rưỡi chìm trong giấc ngủ, mất nửa giờ đồng hồ do cái chuyện hối hận nữa. Thế thì quả là khờ. Cho nên thưa các vị là ta học với bài học là cái gì qua hãy để cho nó đi qua. Mình không thể thò tay sửa được những cái đã đi qua. Mình phải khéo tự tỉnh giác ngay nơi đây thôi. Ngay sát nay hiện tiền, lỡ quên thì thôi tha cho. Chợt nhớ thì mình làm thế nào kéo tâm mình về an trú ngay nơi đây, làm cho tâm thức mình tỏ sáng sự nhận biết, năng lượng chánh niệm có mặt liền. Người đó là người thông minh. Thứ hai, khéo quay lại để khám phá tự tâm. Thưa các vị còn nhớ là 6 cửa đi vào của Ngài Bồ Đề Đạt Ma trao chúng ta. Ví dụ như cửa đi vào bằng mắt. Mắt mình mở là điều kiện để mình đi vào rồi. Không cần cái điều kiện gì khác nữa cả. Các vị nhớ là mình mở mắt. Nếu mà mình đặt cái sự chú ý mình bên ngoài thì mình thấy tường, thấy vách, thấy hình, thấy người. Nếu các vị đem sự chú ý đặt ngay vô trong mắt thì lúc cái ánh mắt của các vị vẫn hướng ra ngoài, nhưng mà các vị có thể nhận diện được trong mắt mình nó đang đưa qua đưa lại, đang lay động. Như vậy thì mình hồi quang, mình quay cái sự nhận biết của mình về ngay con mắt. Có phải như vậy không? Một là anh để sự nhận biết anh chạy ra ngoài, nhận biết cảnh. Hai là anh quay lại gần thôi. Cũng nhìn đó, cũng bình thường đó. Nhưng mà cái sự nhận biết của anh bây giờ nó ở trong tầm mắt. Cho nên anh để ý là mắt anh đưa qua, đưa về, đưa xuống, đưa lên. Còn nếu mình để ý cái sự nhận biết của mình bên ngoài thì con mắt này nó lay động, mình không hề ý thức được. Cho nên mình kéo ý thức mình nó về, đậu lại ngay con mắt, thì ta nhận biết cái sự lay động của con mắt. Đó được gọi là cái sự quy chiếu về cạn thôi. Quy chiếu sâu hơn nữa là gì? Thưa đại chúng là ta có thể đặt ý thức của mình ngay nơi tâm thức phía trong nữa, trong cái tròng mắt này nữa. Ngay nơi cái sự nhận biết vừa phát sinh thì ta hãy để cho cái sự nhận biết của mình nó nguyên sơ, đừng khởi tiếng nói thì thầm. Thay vì mình nhìn ra ngoài, phân biệt sắc màu âm thanh, nói thầm thì, thay vì đặt cái sự chú ý nơi tròng mắt, thì bây giờ ta đặt cái sự nhận biết của mình ngay cái khả năng chiếu sáng của nó từ cửa mắt đi vào là như thế. Và rõ ràng là khi mắt mở ra thì ta đã có điều kiện để quay về khám phá tự tâm. Và cái điều này người xưa họ nương vào cái điều này để họ ngộ đạo rất là dễ. Ví dụ như mình dở kinh Lăng Nghiêm ra thì Ngài Ca Diếp, Ngài trình với Đức Thế Tôn, Ngài ngộ đạo giảng dị thôi à. Ngài nói con nghe 4 chữ thôi à. 4 chữ là gì? Khách và trần. Khách và trần. Khách và chủ. Bụi trần và không gian. Mình giải thích bụi và không gian trước. Ngài nói là một buổi sáng con nhìn qua khe cửa vậy, con thấy bụi thì nó lao sao, mà không gian thì luôn bất động. Không gian nó dung chứa được bụi, nó để cho bụi thông thả dạo chơi và luôn bất động, mà bụi thì luôn lay động. Rồi khách thì vào nhà ta rồi đi về, nhưng mà người chủ thì không bao giờ đi và về, người chủ luôn có đó. Và từ điều này con quay lại, con nhận ra được cái gì nó đến rồi nó đi, như vui và buồn, như những dòng suy nghĩ này, nó luôn đến và đi. Nhưng mà cái nhận biết vui buồn, nhận biết sự suy nghĩ thì nó bất động, nó yên tại chỗ, nó không có hình bóng gì cả, nó như không gian mênh mông để cho bụi trần bay. Nó như người chủ ngồi yên trong nhà để nhìn người khách đi vào đi ra. Con nghe Đức Thế Tôn dạy bốn chữ khách và chủ, bụi trần và không gian, con ngộ được cái tâm chân thật nơi chính con. Và cái điều này thưa đại chúng là ta đi vào bằng cửa mắt cũng được, đi vào bằng cửa tai cũng được. Các vị quay về, các vị nhận được cái điều này rất là dễ. Cái gì nó sinh ra mà ta nhận biết được, cái đó là đối tượng bị nhận biết. Còn cái chủ thể nhận biết, thưa rõ ràng là nó không có lời nói thầm thì, nó không phải là cái vui buồn. Cái lời nói thầm thì ta thấy nó được, nhưng mà cái sự nhận biết của các vị không thấy nó, mà nó tự có, lúc nào cũng có cả. Nếu không có sự nhận biết ấy thì ta không thể điều khiển thân này đi được, ta không thể làm cho mắt mình chớp lên chớp xuống được. Cái vui buồn của ta không thể nương vào đâu để có mặt được, sự suy nghĩ này cũng không nương vào đâu có mặt được. Cái nhận biết ấy nó không có lời nói thầm thì, nó không có màu sắc gì cả, nó không phải là cảm thọ vui và buồn, mà nó luôn tự có, nó không rời tất cả những cái kia. Cái đó Đức Phật gọi là tâm chân thật của ta, gọi là mặt mũi thật, gọi là niết bàn, gọi là tuệ giác. Có rất là nhiều tên, tuy nhiên ta chỉ cần giản dị nhớ nó là cái sự nhận biết sáng rỡ hiện tiền có mặt ngay nơi đây. Cái đó là cái vô sinh bất diệt. Và mình khéo quay về khám phá, khéo quay về nhận ra được trong cái từng thâm sâu của hình hài năm quẩn này, cái tự thể Phật như vậy, và sống an trú được ngay cái vùng đất này, thì giờ phút nào ta cũng là người đang tu cả. Thở vào thở ra là tu, nhắm mắt cũng tu, mở mắt cũng tu, ở những nơi chốn thanh lương đạo tràng cũng tu, mà ngồi trong rác rương cũng tu. Không có nơi nào là nơi ô uế cả, nơi nào cũng sống với cái tâm Phật chiếu sáng vậy. Đó là người giỏi khéo quay lại để khám phá tự tâm. Điều thứ ba mình gợi ý là chúng ta hãy hết sức là thật thà, hết sức là chân thật trên con đường tu, hết sức chân thật với sự tu tập của ta. Mình bước tới bước nào mình biết là mình bước tới bước ấy. Và mình cũng chân thật với cái pháp môn tu nữa. Và thưa đại chúng là khi có được cái đức này, mình sẽ làm được cái nền tảng rất là căn bản, là mình bước từng bước rất là chậm nhưng mà rất là chắc chắn. Có được cái đức này thì thưa đại chúng là ta trở thành người trong cuộc đời chưa thể là thiền sư lớn, ta cũng là người đệ tử rất là tuyệt vời, là một người tu rất là tuyệt vời. Cái phẩm chất thật này nó cần thiết cho mọi con người trên hành tinh này. Mình lừa dối với chính mình thì mình sẽ lừa dối với thầy, lừa dối với Phật, lừa dối với đại chúng, lừa dối Tam Bảo. Cho nên ngay cái bước đầu ta hãy chân thật với sự thực tập của mình. Và khi có được cái nền tảng này rồi thì mình dễ dàng vô cùng để mình nhận diện được cái gì là khách đến và đi, cái gì là cái không đến không đi của chính mình. Đó là yếu tố thứ ba. Và trong cái phần tổng kết này thưa đại chúng là mình chỉ gợi ý ba điều như thế. Các vị khéo quay về. Và người xưa gọi là mọi thời khắc mọi phút giây của cuộc đời, đạo lý đã mở rộng trước mắt. Mình nhìn mà mình mất mình vào cảnh thì cái nhìn của mình bị sắc màu nó hút. Nếu ngay cái lúc mình nhìn thấy sắc màu mà mình quay về biết an trú ngay nơi cái sự nhận biết, đừng khởi ý thức thầm thì, nói rầm rì thì ngay lúc đó anh mời được năng lượng chánh niệm có mặt, anh cũng đang an trú trong cái vùng trời nhận biết tĩnh lặng. Nghe cũng thế, ngửi cũng thế. Mọi con đường của người thông minh là luôn quay về để an trú ngay nơi cái vùng đất nhận biết của tự tâm. Và không có một cái món quà nào là của quý mà giá rẻ cả. Cái của quý tuệ giác Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta nắm được, chúng ta vượt ngang qua nỗi sầu bi khổ não của nhân gian. Nó không phải là loại có thể bỏ tiền ra mua được, mà nó bỏ tấm lòng của ta, nhiệt tình của ta, cái khả năng tha thiết của ta, thì ta mới nếm được hương vị của những điều này. Và thưa đại chúng, mình xin phép dừng ở đây, chấm dứt về chuyện của Ngài Bồ Đề Đạt Ma ở đây. Và mình có trình bày nói vòng quanh khó hiểu và xin các vị tha lỗi cho. À, xin sám hối đại chúng và mình đã dắt dẫn các vị thì nó mênh mông quá. Đây tới cuối tháng rồi quý vị, chịu đựng hai buổi học, hai tuần hả? Bốn buổi lần hả? À, hả? Thưa, có một điều chưa bao giờ tôi làm được đẹp đẽ cả. Đó là hầu như trước cái giờ học, lúc nào mình cũng thấy chưa chuẩn bị kịp cái gì cả. Chỉ có cái điều vui nhất là sau buổi học thở cái phào nhẹ nhõm, mọi việc đã xong. Trước buổi học thì cảm thấy là không biết làm sao để chuẩn bị một buổi học cho tươm tất, để cúng dường đại chúng được cái điều gì mình thiết tha mong muốn cúng dường cả. Sách vở, tư liệu thiền tông rất là nhiều, và mình không biết phải trình bày vấn đề thế nào để cho nó đủ mạch lạc, nó đủ dễ hiểu. Rất là khó khăn. Thì giờ thì nó lại không có nhiều. Cứ làm cái chuyện gì tới gần tới buổi học mới chịu lật sách ra, rồi cuối cùng nó không có kịp. Và may mắn thay, sau buổi học thì mình thở cái phào, rất là mừng là xong buổi học. Và nói như thế để các vị thương mà tha tội cho. Xin cảm ơn đại chúng.